Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2015. Quyền và Biển Đông sẽ nằm trong nghị trình thảo luận của đối thoại sách lược kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.
What we're looking for is a South China Sea in which the smallest.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell nói Mỹ trông đợi một vùng Biển Đông trong đó có tự do hàng hải và sự hiện diện của chiến hạm Hoa Kỳ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nghi can trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở Mỹ bị đưa về bang South Carolina. Bộ trưởng Tài chính EU tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp. 20 phần tử chủ chiến bị giết trong cuộc không kích do Pakistan thực hiện.
Việt Nam bắt giữ hải tặc tấn công tàu Malaysia. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về vụ nổ súng làm chết 9 người ở South Carolina cách đây vài ngày.
Thanh niên da trắng bị cáo buộc đã giết chết 9 người thờ phượng tại một nhà thờ lịch sử của người da đen ở bang South Carolina ở Đông Nam Hoa Kỳ. Theo dự kiến sẽ ra trước tòa hôm nay để xem liệu y có được tại ngoại hay không. Dylan Roof, 21 tuổi, đã được đưa về bang North Carolina trở lại, nơi mà đương sự đã bỏ trốn sau khi giết 9 tín đồ đang thờ phượng, làm bị thương 3 người khác ở bên trong nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal ở Charleston hôm thứ Tư. Một đêm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân đã được hoạch định cho đêm hôm nay, thứ Sáu.
My heart just go out to the families. All my prayers go out to the families. My prayers go out to everyone.
Một cư dân Charleston, bà Lawanda Gray nói, tôi thật sự cảm thương các gia đình nạn nhân. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ và cho mọi người. Cầu mong chúng ta có thể cùng nhau tăng sức mạnh cho nhau, yêu thương nhau như một. Nhà chức trách liên bang đang điều tra vụ thảm sát như một tội ác về hận thù chủng tộc. Cảnh sát nói, Roof đã bước vào nhà thờ, ngồi yên trong một tiếng đồng hồ để dự một buổi học tập kinh thánh trước khi đứng dậy và tuyên bố anh ta phải giết những người da đen. Một cư dân khác, bà Billie Jean Singleton nói, thật là khó tin nổi. Chúng tôi không thể tin là chuyện như thế này có thể xảy ra. Các nạn nhân đang phụng sự Chúa, thế rồi chuyện này xảy ra thật là không thể tin được. Cho tới nay, cảnh sát chưa kể lại lời khai của Roof về nguyên do anh ta đã thực hiện các vụ giết người này. Trong một đề tài gây chú ý khác, Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu gặp gỡ tại Luxembourg hôm nay trước một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Hy Lạp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai sắp tới. Các vị bộ trưởng tài chính thuộc khu vực sử dụng đồng euro đã không đạt được một bước đột phá nào với Hy Lạp ngày hôm trước về một sự dàn xếp để đổi tiền mặt lấy các biện pháp cải cách của Hy Lạp. Sau buổi họp hôm thứ Sáu, các giới chức tài chính hàng đầu của châu Âu nói rằng Bộ trưởng Tài chính của Hy Lạp, ông Yannis Varoufakis, đã không đệ trình được những đề nghị mà họ trông đợi. Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm nay nói rằng ông nóng lòng trông đợi hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai. Ông Tsipras nói sẽ có một giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và cho phép nước này phát triển trở lại, đồng thời duy trì tư cách thành viên trong khu vực đồng euro. Nhà lãnh đạo của Hy Lạp nói thêm rằng tất cả những ai đánh cược rằng khủng hoảng sẽ kéo dài và các tình huống khủng bố sẽ xảy ra thì thực tế sẽ chứng minh rằng họ đã sai lầm. Ông Tsipras nói hội nghị thượng đỉnh là một diễn tiến tích cực trên con đường dẫn tới một thỏa thuận. Nói chuyện với các nhà báo ở Bratislava sau cuộc họp với vị tương nhiệm Slovakia, Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế của nước này phải tiếp tục đàm phán để đạt được một thỏa thuận tương nhượng dựa trên những quy định của Liên hiệp châu Âu.
Nous devons utiliser donc le temps qui sépare
Tổng thống Hollande nói, chúng ta phải tận dụng thời gian từ thời điểm chúng ta phát hiện ra là chưa đạt được thỏa thuận trong cuộc họp hôm qua, cho tới cuộc họp đã được hoạch định vào ngày thứ hai sắp tới. Chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể tiếp tục các cuộc thương thuyết và các cuộc thảo luận để đạt một giải pháp tương nhượng. Nhưng đây phải là một giải pháp tương nhượng dựa trên những luật lệ của EU. Tổng thống Hollande loan báo ông sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel trong nay mai để thảo luận về những giải pháp khả thi hầu có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của Hy Lạp. Buổi họp quy tụ các bộ trưởng tài chính EU sẽ thiết yếu trong việc quyết định liệu các chủ nợ quốc tế có sẽ tháo ngân 8,2 tỷ đô la tiền cứu nguy tài chính cho Hy Lạp trước hạn chót là vào ngày 30 tháng 6, là lúc Hy Lạp phải thanh toán 1,8 tỷ đô la cho quỹ tiền tệ quốc tế.
Các nhà lãnh đạo của 19 nước trong khu vực sử dụng đồng euro sẽ mở một cuộc họp cấp cao khẩn trương vào ngày thứ Hai để tìm cách khai thông một bế tắc về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp sau một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu ở Luxembourg. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan tường thuật rằng cả hai bên đang chạy đua trước một kỳ hạn đã định là 30 tháng này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức trong khu vực sử dụng đồng euro đã hối thúc Hy Lạp nắm lấy cơ hội cuối cùng trong việc giải quyết vụ khủng hoảng nợ và nói rằng hành động kế tiếp tùy thuộc vào chính phủ ở Athens. Chủ tịch khối euro Jeroen Dijsselbloem đưa ra thông điệp vừa kể tại một cuộc họp báo ở Luxembourg sau nhiều giờ thảo luận mà không đi đến kết cục với Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp.
Today in our meeting we send a strong signal to the Greek authorities that it is really up to them to submit.
Hôm nay trong cuộc họp của chúng tôi đã gửi đi một tín hiệu mạnh cho giới hữu trách Hy Lạp rằng thực sự mọi việc tùy thuộc vào họ phải đề trình các đề nghị mới, các đề nghị bổ sung trong những ngày sắp tới. Tính tới hôm nay vẫn còn chưa tìm ra được một thỏa thuận để gia hạn chương trình hiện hành trước cuối tháng này, nhưng quả bóng rõ ràng đang nằm trong sân của Hy Lạp để nước này nắm lấy cơ hội đó.
Thông điệp tương tự cũng phát xuất từ người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde. Hy Lạp sẽ không trả được khoản nợ 1,7 tỷ đô la cho IMF nếu không đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ trong những ngày sắp tới.
We are waiting. On est dans une situation d'attente. The institutions have...
Bà Lagarde nói IMF đang chờ đợi. Các cơ chế đã sắp xếp một số đề nghị rất hợp lý với tính cách rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều so với những gì đã được cứu xét trước đây. Các giới chức Âu Châu muốn có thêm những biện pháp cải cách từ phía Athens trước khi họ đồng ý giải ngân thêm những khoản cứu nguy, những cải cách mà chính phủ chống kiệm ước này bác bỏ. Nếu luồng tài chính không đổ vào thì Hy Lạp có thể không có khả năng trả được món nợ của IMF trước kỳ hạn 30 tháng 6. Hôm qua, các giới chức của IMF và Âu Châu cho hay họ đã linh động, nhưng chính phủ Hy Lạp không đưa ra được các đề nghị khả tín để đáp lại. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Varoufakis đề nghị một quan điểm khác về các cuộc đàm phán.
Our side sent a strong signal to our partners and to the institutions by presenting a comprehensive...
Phía chúng tôi đã gửi một tín hiệu mạnh cho các đối tác của chúng tôi và cho các cơ chế qua việc trình bày một đề nghị toàn diện có thể giải quyết được vụ khủng hoảng của Hy Lạp một cách dứt điểm trong một thời gian ngắn.
Ông nói hai bên đã đi gần đến một thỏa thuận nhưng thất bại bởi vì các nhà thương thuyết về phía bên kia không có đủ quyền hạn để đạt được một thỏa thuận. Trong tình hình các cuộc đàm phán không đi đến đâu, những lời cảnh báo đã trở nên mãnh liệt hơn. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Hy Lạp dự báo có thể sẽ xảy ra sự kiện đau lòng là Hy Lạp rút ra khỏi khu vực euro và thậm chí ra khỏi cả Liên hiệp Âu Châu. Ông Dijsselbloem nói thêm, Liên hiệp sử dụng đồng euro cam kết giữ Hy Lạp như một thành viên, nhưng sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam bắt giữ hải tặc tấn công tàu Malaysia. 8 người Indonesia bị nghi là hải tặc tấn công một tàu chở dầu của Malaysia hôm nay đã bị tóm trên vùng biển thuộc quần đảo Thổ Chu của Việt Nam vài giờ sau khi dùng xuồng cứu hộ để trốn chạy khi bị lực lượng chức năng Malaysia bủa vây. Tin cho hay 3 tàu hải quân và 2 máy bay của Malaysia đã được triển khai để truy tìm những tên hải tặc này. Truyền thông Malaysia dẫn lời quan chức nước này xác nhận tin Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi can tấn công tàu chở dầu MT Orchim Harmony. Ông Ahmad Puzi, lãnh đạo của cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Malaysia cho biết rằng tàu và thuyền viên đã được giải cứu và những tên cướp biển đã bị bắt tại Việt Nam. Tin cho hay, một trong số 22 thuyền viên bị thương vì bị bắn ở đùi và tàu chở dầu lâm nạn hiện đang được Hải quân Malaysia tháp tùng về nước. Trước đó, quan chức Malaysia nói rằng 8 kẻ tấn công tàu có trang bị súng lục và dao và nói tiếng Malay với âm điệu của người Indonesia. Trong khi đó, tối 19 tháng 6, một cán bộ không muốn nêu tên của Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam nói với VOA Việt ngữ rằng cơ quan ông chưa nắm thông tin mới nhất này. Ông nói thêm là mới chỉ nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin từ phía Malaysia.
Họ chỉ gọi điện đến hỏi về cái thông tin về cái tàu này. Xem là có thông tin gì thì báo với cả bên Malaysia. Nhưng mà trung tâm không nhận được thông tin nào cả. Trung tâm cũng nhận được cái bức thư là bên đấy đã phát hiện ra cái tàu nó bị cướp và nó đã đổi tên thành cái tên khác. Nhưng mà trung tâm chỉ nhận được tin từ họ thôi, còn đâu từ tàu đấy thì trung tâm không nhận được.
Malaysia hôm qua cho biết tàu MT Orchim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện trong vùng vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam, gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ. Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý. Theo quan chức Malaysia, một số phần thân của tàu đã được sơn lại với tên mới là Kim Haman. Tàu chở dầu đang trong hành trình từ bờ Tây tới bờ Đông của Malaysia hôm 11 tháng 6 thì bị mất liên lạc. Và cuộc truy tìm tàu này có sự tham gia của các lực lượng Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cũng như Australia, quốc gia có một căn cứ không quân tại bang Penang ở miền Bắc Malaysia. Giá trị hàng hóa thuộc công ty dầu khí Petronas của Malaysia trên tàu MT Orchim Harmony trị giá gần 6 triệu đô la. Tin cho hay tất cả thủy thủ đoàn gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar vẫn an toàn. Đây là vụ tàu chở dầu thứ 2 bị hải tặc tấn công ở Đông Nam Á trong tháng này, gây quan ngại về tình trạng cướp biển hoành hành trong khu vực mà nhiều tàu bè của Việt Nam hay qua lại. Bộ trưởng Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không làm phức tạp tình hình. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm qua đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và khẳng định rằng Hà Nội luôn coi trọng phát triển, ổn định, quan hệ, đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện với Bắc Kinh. Theo truyền thông trong nước, ông Minh cũng bày tỏ mong muốn hai bên triển khai hiệu quả những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà ngoại giao của Việt Nam còn yêu cầu phía Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông, không làm phức tạp tình hình trên biển, giải quyết bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Trung Quốc từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 6 để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương hai nước. Tuy nhiên, trong các bản tin của báo chí nhà nước Việt Nam không đưa tin việc ông Minh có đề cập với quan chức Trung Quốc về vấn đề xây đảo nhân tạo rầm rộ của Bắc Kinh hay không. Phiên họp diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm kết thúc việc bồi đắp xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa theo đúng như kế hoạch đã định. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trên trang web của cơ quan này rằng Bắc Kinh sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt Trung, ông Dương Danh Di, nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc gặp song phương này.
khí hiện nay nó là căng thẳng thôi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam thì cố tránh không làm cho vấn đề nó căng thẳng thêm. Tình hình lúc này căng không chẳng rất được gì cả. Những điều gì cần nói với họ thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình ông sẽ nói. Cái quyết định là quyết định ở bên này chứ không phải là ông Bình Minh.
Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với quan chức Việt Nam rằng Bắc Kinh hết sức coi trọng và kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn duy trì, trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý nói rằng Việt Nam và Trung Quốc nên triển khai thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời nói rằng hai bên có nhiều lĩnh vực cùng quan tâm hơn là các tranh chấp trên biển. Thủ tướng Trung Quốc còn được trích lời nói rằng hai nước cần phải bình tĩnh xử lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và trong lĩnh vực tài chính.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, thế giới đang đối mặt với vụ khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại, và sự ứng phó toàn cầu đối với vụ này là vô cùng bất cập. Đó là nhận định mà các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra trong bản phúc trình thường niên mới nhất. Theo tường thuật của thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tại London, thì các tổ chức cứu trợ đang kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng này. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Ông Sameh, một người Syria tị nạn cùng với vợ và con trai, đã lê bước trên bến tàu ở thành phố Catania của nước Ý sau khi rời khỏi một chiếc tàu của Hải quân Ireland. Ông bị kiệt sức, cháy da, thiếu nước và không mang theo hành trang nào ngoài một chiếc túi đựng vài bộ quần áo. Ông Sameh và hàng trăm người khác đã được cứu từ những chiếc tàu ộp ẹp trên biển Địa Trung Hải. Ông nói,
người nào trên trái đất này cũng yêu thương đất nước của mình, nhưng tình hình ở Syria đã buộc dân chúng phải bỏ đi để tìm nơi tạm trú an toàn và một quốc gia an toàn cho bản thân và cho vợ con của mình.
Ông Sameh và gia đình nằm trong làn sóng thuyền nhân ồ ạt kéo tới các nước Liên Hiệp Âu Châu trong thời gian vừa qua. Liên Hiệp Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2014, hơn 60 triệu người bị buộc phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nhiều hơn bất kỳ lúc nào khác trong lịch sử loài người. Từ đầu năm tới đây, hơn 100.000 thuyền nhân đã vượt Địa Trung Hải tới Âu Châu. Hơn 2.000 người thiệt mạng, nhưng ông Andre Mahetsik, một viên chức của cao ủy tị nạn, nói rằng vụ khủng hoảng ở Âu Châu chỉ là một phần của thảm kịch.
Địa Trung Hải có lẽ chỉ là hậu quả có thể thấy được của những gì mà chúng tôi nhìn thấy trên toàn cầu. Quý vị đừng quên là 86% người tị nạn trên thế giới được tiếp nhận bởi các nước đang phát triển. Thí dụ, Syria là nước có sự thất tán lớn nhất trong 4 năm qua. Hầu hết những người Syria đã tìm nơi lánh nạn tại các nước láng giềng, gần 4 triệu người.
Những hình ảnh thương tâm trên truyền hình hồi đầu tuần này cho thấy người Syria tị nạn để tránh cuộc giao tranh giữa nhà nước Hồi giáo và các lực lượng người Kurd, tìm cách băng qua hàng rào biên giới để vào Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước láng giềng của Syria đang ra sức ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Và theo bà Anna Shia của Hội Ân xá Quốc tế, những nước này nhận được rất ít sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
In Lebanon, one in five people is now a refugee. In Turkey has the largest.
Tại Liban lúc này, cứ 5 người là có một người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ có số người Syria tị nạn đông đảo nhất, hơn 1.700.000 người. Do đó, khi đối mặt với việc một số người tị nạn quá đông tràn vào trong một khoảng thời gian ngắn, các nước đang quay sang áp dụng những biện pháp gây nhiều lo ngại.
Hội ân xá quốc tế mô tả vấn đề người tị nạn Phi Châu là vụ khủng hoảng bị thế giới quên lãng. Chỉ riêng trong vùng phía nam sa mạc Sahara đã có tới hơn 3 triệu người tị nạn. Bà Shia phát biểu như sau về tình hình hiện nay ở Phi Châu.
What's really striking is that a lot of countries are both the source and destination for refugees.
Một điều rất đặc biệt là có nhiều nước vừa là nguồn, vừa là điểm đến của người tị nạn. Những nước bắt hại dân chúng và là nơi người dân bị đau khổ vì những vụ chà đạp nhân quyền cũng là những nước đón tiếp người tị nạn.
Bà Sia nói rằng sự ứng phó thiếu thỏa đáng của cộng đồng quốc tế đã bộc lộ một cách hết sức rõ rệt hồi tháng trước khi hàng vạn người Rohingya tị nạn từ Myanmar bị bỏ mặc trên những chiếc tàu lênh đênh trên biển Andaman trong nhiều tuần lễ mà không có nước nào chịu tiếp nhận họ. Indonesia và Malaysia hiện giờ đã đồng ý cho những người này tạm trú. Ông Andre Mahesik của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đang tiến đến một thời đại nguy hiểm, trong đó sự ứng phó nhân đạo có tính cách quá yếu ớt, trong lúc vụ khủng hoảng người tị nạn mỗi lúc một nghiêm trọng hơn.
Over the past 5 years, 15 conflicts erupted.
Trong 5 năm qua, 15 vụ xung đột đã bùng ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở Phi Châu đã có 8 vụ, 3 vụ ở Trung Đông. Nếu chúng ta chỉ tính tới Syria, Iraq và Yemen, một vụ khác ở Ukraine, ở Âu Châu. Đây là một thất tán chưa từng có trước đây và nó đòi hỏi một sự ứng phó không có tiền lệ.
Ông Mahesik cho biết mối hy vọng duy nhất trong dài hạn là một giải pháp chính trị. Nhưng nhiều vụ xung đột trong những vụ xung đột này đang gia tăng cường độ và số người bị buộc phải bỏ chạy đang tiếp tục gia tăng.
Các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tập trung vào những thách thức và cơ hội chung trong cuộc đối thoại sách lược và kinh tế vào tuần tới. Trong phiên họp 3 ngày ở Washington, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ nêu ra những quan ngại về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, sự can dự mà Trung Quốc bị cáo buộc với những vụ vi phạm an ninh mạng và các dự án xây dựng gây nhiều tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Khi các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc tề tựu tại cuộc đối thoại sách lược ở Bắc Kinh năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố khi đối mặt với các vấn đề, điều cấp thiết là cả hai nước phải hợp tác để giải quyết những vấn đề đó, thay vì nhận thấy các vấn đề đó là đáng sợ. Trước khi đi dự các cuộc đàm phán năm nay, một giới chức Hoa Kỳ nói hai nước sẽ tập trung vào những mối quan ngại chung như biến đổi khí hậu và giải quyết những mối quan ngại chung về các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng cũng có việc bàn luận về thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Theo trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell, đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương.
The constriction of space for civil society to operate in China.
Việc siết chặt không gian dành cho hoạt động của xã hội dân sự tại Trung Quốc, những trở ngại mà các phóng viên phải đối mặt khi hoạt động ở Trung Quốc, bản chất có nhiều vấn đề về luật lệ có liên quan đến NGO. Dự thảo luật đó đã gây ra quá nhiều lo ngại và chống đối. Tôi chắc chắn những vấn đề này sẽ nằm trong số những vấn đề có thể và sẽ được đưa ra.
Việc Trung Quốc xây dựng trên những hòn đảo và bờ đá trong hải phận có tranh chấp ở Biển Đông cũng là một quan ngại của Hoa Kỳ.
What we're looking for is a South China Sea in which the smallest fishing boat.
Điều chúng tôi đang trông đợi là một vùng biển Đông, trong đó một con thuyền nhỏ nhất của Philippines, Việt Nam hay Malaysia có thể đi lại trong hải phận quốc tế với sự tin tưởng mà một chiến hạm của Mỹ có thể có cũng trong không gian đó.
Các cường quốc trong khu vực đang chờ đợi xem liệu Hoa Kỳ có ủng hộ những gì mà họ nói là thái độ không thể chấp nhận được của Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Theo nhận định của chuyên gia về châu Á Alison Kaufman, người ra phát biểu trước một ủy ban của Hạ viện.
I tend to think that if the US did nothing, I mean if China establishes these long-term plans and the US continues to.
Tôi vẫn nghĩ rằng nếu Hoa Kỳ không làm gì cả, nếu Trung Quốc thiết lập những hình thức đòi chủ quyền dài hạn như thế này và Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ về tất cả các lĩnh vực khác, thì những nước trong khu vực sẽ nói, ồ, át hẳn quý vị không có ý nói như thế.
Nhưng một mình Hoa Kỳ không có mấy thế mạnh với Trung Quốc về vấn đề này. theo cố vấn về châu Á Bonnie Glasser.
This is really a global issue.
Đây thực sự là một vấn đề toàn cầu. Các nước trên khắp thế giới đều dự phần quan trọng vào việc bảo toàn sự ổn định ở Biển Đông. Mỗi nước đều có tàu thuyền đi lại qua đó.
Trong cuộc đối thoại sách lược, các giới chức Hoa Kỳ cũng sẽ nêu lên những quan ngại về vai trò mà Trung Quốc bị nghi là đóng trong những vụ tiết lộ dữ liệu của Hoa Kỳ, như vụ được thông báo hồi đầu tháng này có thể đã phơi bày thông tin cá nhân của hàng triệu nhân viên cũ và hiện đang phục vụ trong chính phủ Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề gai góc nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Bà Glasser nói Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đạt được tiến bộ về vấn đề này, bất chấp sự kiện vấn đề đã được đề cập đến ở các cấp bậc cao nhất trong chính phủ.
Trong chuyến đi thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Nam Triều Tiên vào Chủ nhật này, có thể là một dấu hiệu cho thấy hai lân quốc đang cố gắng xoa dịu căng thẳng về những hành động tàn ác thời Thế chiến thứ hai. Một số nhà lập pháp tại Seoul tiếp tục giữ một lập trường cứng rắn chống lại Nhật Bản. Nỗ lực lưỡng đảng mới nhất tại Quốc hội ở Seoul nhằm lên án Nhật Bản là một nghị quyết với ý định ngăn Tokyo thêm bất kỳ địa điểm nào có liên hệ với quá khứ phân phiệt của họ vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ông Lee Won-wook, một đại biểu quốc hội thuộc đảng đối lập Liên minh Chính trị mới Đòi Dân Chủ, đã bảo trợ một nghị quyết lên án và ngăn chặn đơn của Nhật Bản đệ trình lên UNESCO. Ông nói họ xác định mưu toan của chính phủ Nhật Bản thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO như một hành động khiêu khích và họ cực lực lên án việc này. UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, dự trù sẽ đưa ra một quyết định trong tháng này về yêu cầu của Nhật Bản đề nghị thêm 23 địa điểm lịch sử vào danh sách di sản thế giới. Trong những địa điểm này có những mỏ than, những công trình thép và những xưởng đóng tàu thể hiện cách thức Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đi vào kỷ nguyên công nghiệp tiên tiến từ năm 1850 đến năm 1910. Nam Triều Tiên và Trung Quốc phản đối đề nghị của Nhật Bản và nói rằng họ cố ý bóp méo lịch sử sau năm 1910 qua việc làm ngơ trước những vụ vi phạm nhân quyền xảy ra tại một số trong những địa điểm này trong thời kỳ quân đội Nhật chiếm đóng và bảo hộ phần lớn châu Á. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói 7 trong số 23 địa điểm được điều hành như những trại cưỡng bức lao động, nơi 94 công nhân đã chết trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Ông Lee Yi-yay, một thành viên của đảng cầm quyền Shinuri tại Quốc hội, ủng hộ nghị quyết như một phương tiện làm áp lực với các nhà lãnh đạo ở Tokyo phải đối mặt với lịch sử của họ và đền bù cho những hành vi tàn ác và vi phạm trước đây. Ông nói đó là một nỗ lực để biện minh hay làm đẹp cho một quá khứ xấu xa. Xung đột về đề nghị với UNESCO là vụ xung đột mới đây nhất bùng ra giữa Tokyo và Seoul có liên quan đến những nỗ lực của Nhật Bản, được cho là nhằm hạ giảm tầm quan trọng của những tội ác chiến tranh trước đây. Có lẽ nổi bật nhất trong những hành vi tàn ác mà binh sĩ Nhật Bản đã vi phạm trong mắt của những người Triều Tiên là việc đối xử với các an úy phụ. Từ này đề cập đến hàng ngàn phụ nữ bị ép buộc hành nghề mại dâm, làm việc trong những ổ điếm dành cho quân đội từ đầu thời kỳ đô hộ Nhật Bản cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2013, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối hội kiến riêng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bà yêu cầu nhà lãnh đạo Nhật Bản trước hết phải giải quyết trực tiếp vấn đề an úy phụ và đưa ra lời xin lỗi chân thành về những xúc phạm thời chiến. Cho đến nay, Thủ tướng Abe đã từ chối không chịu xin lỗi, nhưng ông đã nói sẽ tôn trọng những phát biểu của các nhà lãnh đạo trước đây đã đưa ra những lời tạ lỗi về hành vi sai trái của Nhật Bản trong thời chiến. Ông cũng đã khơi ra tranh cãi khi ông đi thăm một ngôi đền Thế chiến thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh Nhật Bản được thờ phượng. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Park nói trong một cuộc phỏng vấn rằng một sự giải quyết với Nhật Bản về những vấn đề lịch sử có thể sắp đạt được. Điều này đã dẫn tới tin đồn là một thỏa hiệp nào đó đang trong giai đoạn phát triển và có thể được cả hai bên chấp nhận. Thủ tướng Abe dự trù đề cập đến vấn đề này trong một bài diễn văn ông sẽ đọc vào tháng 8 nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai. Chuyến đi Tokyo của Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Yoon Byung-se sẽ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên từ 4 năm nay, cũng nâng cao thêm những hy vọng. trong khi ở Nhật Bản ông sẽ gặp đối tác phía Nhật Bản và dự một buổi lễ ngày thứ hai đánh dấu kỷ niệm một năm Hiệp định 1965 bình thường hóa quan hệ song phương. Những người chỉ trích Nhật Bản tại Quốc hội Nam Triều Tiên như ông Lee Jae-yay thuộc đảng Senori đang kêu gọi Ngoại trưởng Nam Triều Tiên có lập trường vững chắc về những khiếu nại lịch sử này và cụ thể là yêu cầu của Nhật Bản với UNESCO. Hai Liên Quốc Đông Bắc Á Châu đang tranh luận về quyền sở hữu một dãy đảo nhỏ gọi là Dokdo ở Triều Tiên và Takeshima ở Nhật Bản. Quan hệ căng thẳng giữa hai đồng minh của Hoa Kỳ đang gây khó khăn cho sự hợp tác an ninh khu vực nhằm chống lại những mối đe dọa tiềm tàng từ phía Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các giới chức quân sự ở Pakistan nói có ít nhất 20 phần tử chủ chiến bị giết hôm nay trong các cuộc không kích do Pakistan thực hiện, nhắm vào các địa điểm bị tình nghi là nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy ở khu vực biên giới ở vùng Tây Bắc Pakistan. Một thông báo ngắn cho hay là máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào các khu vực hẻo lánh ở vùng bộ tộc Khyber gần biên giới Afghanistan. Thông báo này cho biết là trong vụ này còn có khoảng 18 phần tử khủng bố bị thương. Nhà chức trách Ấn Độ cho hay một trận hỏa hoạn quét qua một khách sạn ở miền Bắc nước này đã giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương hàng chục người khác. Tin sơ khởi cho biết là đám cháy đã bùng phát tại một nhà hàng ăn và cháy lan sang khách sạn ở Uttar Pradesh, nơi mà khách đang ngủ và một số không chạy thoát thân. Nhiều người khác đã được giải cứu trước khi nhân viên dập tắt đám cháy. Nguyên nhân gây hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi công chúng trở nên hoảng sợ khi sau khi nước này xác nhận trường hợp đầu tiên của hội chứng hô hấp Trung Đông, tức là bệnh MERS. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, ông Chan-o-cha yêu cầu mọi người bình tĩnh. Ông nói chính phủ đang xử lý tình hình này. Một bệnh nhân mắc bệnh tim từ Oman hôm qua đã được xác nhận là ca MERS đầu tiên tại Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan nói ông đã chuẩn bị tốt để xử lý tình huống này dựa trên kinh nghiệm đối phó với các bệnh SARS, tức là hội chứng hô hấp cấp tính và bệnh cúm gà trước đây.
Tham nhũng của các quan chức cấp cao nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA gần đây đã làm rúng động làng thể thao thế giới. Trong vụ bê bối được coi là lớn nhất của thế kỷ này, 6 quan chức đã bị phanh phui có liên quan tới các giao dịch tài chính đáng ngờ và nhận hối lộ để hậu thuẫn cho nhiều giải đấu World Cup. Chủ tịch mới đắc cử của FIFA, ông Sepp Blatter, đã phải từ chức chỉ vài ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây. Nhưng ông Blatter cũng đang đứng trước việc sẽ bị điều tra và thẩm vấn về vụ bê bối này. Tấn Trương sẽ có thêm chi tiết trong chuyên mục thể thao quốc tế tuần này của chúng tôi.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Chủ tịch FIFA Blatter thuê luật sư giỏi để chuẩn bị có thể bị chính quyền Thụy Sĩ thẩm vấn. Chủ tịch đã tuyên bố sẽ từ chức của FIFA, ông Sepp Blatter và Tổng thư ký FIFA Jerome Varkey thuê các luật sư nổi tiếng đại diện cho họ trong lúc chính quyền Thụy Sĩ tìm ra các giao dịch tài chính đáng nghi ngờ trong cuộc điều tra tham nhũng đang bao trùm cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này. FIFA cho hay ông Blatter mới đây đã thuê luật sư Richard Cullen, chủ tịch hãng luật McGill Woods và là một cựu công tố viên liên bang Mỹ đại diện cho ông. Cũng theo FIFA, tổng thư ký Varkey thuê luật sư bào chữa nổi tiếng Barry Berkey ở New York làm đại diện. Các công tố viên Thụy Sĩ đang điều tra vụ bê bối tham nhũng của FIFA đã tìm thấy 53 vụ giao dịch tài chính khả nghi. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ hôm thứ Tư nói rằng cuộc điều tra rất phức tạp và cần nhiều thời gian.
Our investigation is of great complexity and quite substantial. To give you an example.
Bộ trưởng Michael Lauer nói, cuộc điều tra rất phức tạp và sẽ có nhiều chi tiết sẽ được khám phá. Tôi xin nêu lên một ví dụ. Các nhà điều tra thu thập khoảng 9 terabyte dữ liệu. Cho tới nay, các nhà điều tra thu thập được bằng chứng liên quan đến 104 giao dịch tài chính qua ngân hàng. Và xin hiểu rằng mỗi giao dịch ngân hàng đó liên quan đến một số tài khoản khác nhau. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Tư ở thành phố Bern của Thụy Sĩ, Bộ trưởng Lauber nói rằng ông không loại trừ khả năng Chủ tịch Blatter sẽ bị thẩm vấn khi cuộc điều tra cần đến. Ông Lauber cảnh báo rằng cuộc điều tra sẽ rất dài và luật Thụy Sĩ không cho phép ông hé lộ bất cứ chi tiết nào, cho dù ông hiểu rằng công chúng đang hết sức quan tâm đến chuyện này.
The world of football needs to be patient. By its nature, this investigation...
Thế giới bóng đá cần phải kiên nhẫn. Cuộc điều tra này sẽ dài hơn 90 phút. Ông Lauber ám chỉ thời gian của một trận đấu bóng đá. Chúng tôi bảo đảm rằng Bộ Tư pháp đặt ưu tiên vào cuộc điều tra này. Chúng tôi hành động theo đúng quy định của luật pháp. Những người liên can sẽ chính thức bị thẩm vấn. Theo định nghĩa đó, không loại trừ việc sẽ thẩm vấn chủ tịch của FIFA và tổng thư ký của FIFA. Vụ bê bối bị đổ bể đã bao trùm FIFA và gây chấn động thế giới bóng đá lẫn ngoài bóng đá khi Mỹ truy tố 14 người, gồm các quan chức FIFA và các nhà quản lý truyền thông. Bộ trưởng Lauber cho biết cuộc điều tra của Thụy Sĩ diễn ra cùng lúc nhưng độc lập với cuộc điều tra của Mỹ. Và các thông tin và dữ liệu mà giới hữu trách Thụy Sĩ thu thập được sẽ không được chia sẻ với giới hữu trách Mỹ. Ông nói thêm rằng, cuộc điều tra của Thụy Sĩ nhắm vào một mục tiêu khác với các nhà điều tra Mỹ. Cuộc điều tra của Thụy Sĩ khởi sự căn cứ vào các bằng chứng do cựu luật sư Mỹ Michael Garcia thu thập cho FIFA, các thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ cùng với những giao dịch ngân hàng khả nghi, theo lời ông Lauber. Ngoài 104 giao dịch qua ngân hàng mà giới hữu trách đã biết, ông nói, các ngân hàng đặc biệt lưu ý đến 53 giao dịch tài chính khả nghi được báo cáo cho hệ thống chống rửa tiền của Thụy Sĩ. Ông Lauber từ chối cho biết số tiền là bao nhiêu liên quan trong các vụ này, với giải thích rằng cuộc điều tra phải giữ bí mật và không để bị phi tang, hoặc là các bằng chứng biến mất, hoặc các nghi can bàn luận thông đồng với nhau trước khi họ bị thẩm vấn. Các nhà điều tra Thụy Sĩ đến nay đã thẩm vấn 10 người, nhưng ông Lauber không cho biết trong số đó có ai là ủy viên ban chấp hành FIFA hay không. FIFA cho đến nay vẫn tỏ ra hợp tác với giới hữu trách, trong đó có việc để cho các nhà điều tra khám xét cơ sở và trao cho giới hữu trách Thụy Sĩ báo cáo của ông Garcia. Ông Lauber nói ông Blatter là người Thụy Sĩ và không thể bị dẫn độ sang bất cứ nước nào khác. Các nhà điều tra Thụy Sĩ phải lần theo nhiều mối liên kết trên khắp thế giới và thường bị các luật sư ngăn cản tiến trình, nhưng Bộ trưởng Lauber rất tự tin về nhóm điều tra của ông. Không một quốc gia nào một mình có thể chống rửa tiền hoặc tham nhũng hữu hiệu được mà cần phải có đối tác nước ngoài, ông Lauber nói. Và chúng tôi có được sự hợp tác tích cực của Bộ Tư pháp Mỹ. Ủy ban đạo đức của FIFA xác nhận họ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về những người bị tình nghi đã không tuân thủ quy định trong tiến trình trao quyền đăng cai hai World Cup 2018 và 2022. Ủy ban này cho hay họ sẽ điều tra thêm nhiều nghi can khác và các nhân viên nếu cần thiết. Hôm thứ Tư, ông Ricardo Teixeira, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, nói ông hoàn toàn không nhận bất cứ cái gì để đổi lại lá phiếu của ông bầu cho Qatar. Và ông nói những đồn đại rằng ông tham nhũng là vô căn cứ. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á từ chức. Tổng thư ký Alex Souche của Liên đoàn bóng đá châu Á, gọi tắt là AFC, tuyên bố từ chức thay vì bị đình chỉ công tác để giải quyết những cáo buộc tham nhũng. Ông Souche hồi tháng trước bị đình chỉ công tác sau khi có một tố cáo nói rằng ông đã nhờ một đồng nghiệp làm giả hoặc giấu các tài liệu trong cuộc kiểm toán năm 2012 tại AFC. Thông cáo của AFC nói rằng ông Alex Souche đã đệ đơn từ chức cho liên đoàn với hiệu lực ngay. AFC cảm ơn giới chức bóng đá người Malaysia này về sự phục vụ 20 năm qua cho liên đoàn và chúc ông một tương lai tốt đẹp. Phó tổng thư ký AFC, ông Windsor John, lên làm quyền tổng thư ký trong thời gian chờ có bổ nhiệm chính thức mới cho chức vụ này. Ông Souche là bạn thân của cựu chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam, người đã thôi chức sau vụ bê bối mua phiếu bầu và mắc những sai phạm trong quản lý tài chính ở AFC. Cựu tổng thư ký AFC Peter Villapan, người Singapore, sửng sốt trước quyết định của ông Souche. Ông Villapan nói với truyền thông ở Singapore rằng ông không hiểu vì sao Alex lại quyết định chấm dứt sự nghiệp và đánh mất tên tuổi của mình vì một tố cáo vô lý như vậy. Ba đại diện châu Á vào vòng 2 World Cup bóng đá nữ. Kết thúc vòng bảng World Cup 2015, Nam Triều Tiên đã ghi tên cùng với đương kim vô địch Nhật Bản và Trung Quốc vào tranh vòng 16 đội. Nhưng đại diện của Đông Nam Á bị đánh giá thấp hơn là Thái Lan, phải kết thúc hành trình sau vòng 1. Ở trận cuối vòng bảng, Nam Triều Tiên đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1, lần đầu tiên giành được chiếc vé vào vòng knockout của World Cup và sẽ đấu với đội tuyển Pháp ở Montreal vào Chủ nhật này. Các nữ tuyển thủ Thái Lan lần đầu tiên đến World Cup giành được vị trí thứ 3 của bảng B, nhưng không hội đủ điều kiện để được xếp vào 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất để được vào vòng 2. Trung Quốc đứng nhì bảng A sẽ đấu với Cameroon vào thứ Bảy này ở Edmonton. Nhật Bản đứng nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối sẽ đấu với Hà Lan tại Vancouver vào thứ Ba tới. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup bóng đá nữ, 3 trong tổng số 4 đại diện của châu Á lọt vào vòng 2. Siêu sao Olympic Michael Phelps nói anh cảm thấy mệt và kém hứng thú với việc cứ tiếp tục tiến nhanh trên đường đua trong lúc nghỉ giữa các bài tập chuẩn bị cho cuộc tranh tài Santa Clara Pro Swim. Thành tích 18 huy chương vàng luôn gắn theo Michael Phelps, nhưng anh đã bị bật khỏi nhóm hai vận động viên dẫn đầu của tất cả các nội dung mà anh dự tranh tại cuộc thi hồi tháng 5 vừa qua. Điều chưa từng xảy ra với Phelps kể từ khi anh tranh tài Olympic lần đầu tiên tại Sydney năm 2000, lúc 15 tuổi. Vận động viên 29 tuổi này sẽ trắc nghiệm lại khả năng của mình ở 5 nội dung, trong đó có đến 3 nội dung là 200m hỗn hợp, 200m bướm và 100m tự do sẽ diễn ra trong ngày Chủ nhật. Phelps hy vọng sẽ đạt được phong độ ổn định trong cuộc thi với các vận động viên ưu tú tại Pro Swim này để chuẩn bị cho giải vô địch Mỹ vào tháng 8 sắp tới ở bang Texas. Cũng trong khoảng thời gian đó sẽ diễn ra giải vô địch bơi lội thế giới ở Nga, nhưng Phelps bị Liên đoàn bơi lội Mỹ cấm tham dự vì trước đó anh phạm tội lái xe khi say rượu. Một tâm điểm chú ý nữa tại cuộc tranh tài cuối tuần này là Missy Franklin, nữ vận động viên nổi tiếng chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên tại cuộc thi Pro Swim này. Franklin đoạt được 4 huy chương vàng tại Olympic London 2012, nhưng sau khi học xong trung học, cô đã quyết định thi đấu ở cấp trường đại học trong 2 năm học ở Đại học California, trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và ký hợp đồng với Speedo năm nay. Giải Pro Swim này là cuộc tranh tài ở đường bơi dài 50m duy nhất của Franklin trước khi cô bước vào giải vô địch bơi lội thế giới.
Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tâm, người đang tham gia một chiến dịch vận động cho nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại để kêu gọi phóng thích tù nhân lương tâm trong nước. Mời quý vị đón nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một cựu tù nhân lương tâm trong nước đang có mặt tại Mỹ để vận động cho nhân quyền Việt Nam, với mong muốn làm nhân chứng cho những tiếng nói lương tâm của Việt Nam giữa các vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng của Hà Nội. Anh Trương Minh Tâm, người từng bị bắt và bị ngồi tù sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2011 tại Hà Nội, cùng hai nhà hoạt động khác là linh mục Nguyễn Mạnh Hùng và thân phụ của nhà hoạt động đang bị giam cầm, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, vừa hoàn tất hai buổi tường trình tại Quốc hội Canada và Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền Việt Nam. Hai chặng dừng chính của chuyến quốc Tây Vận kéo dài hơn một tháng mà trọng tâm là kêu gọi phóng thích tù nhân lương tâm trong nước. Từ trải nghiệm của bản thân trong những ngày tháng lao tù, anh ta muốn nói gì với thế giới về tù nhân lương tâm Việt Nam và thông điệp anh muốn chuyển tải tới giới trẻ trong và ngoài nước từ cuộc vận động này là gì? Tạp chí Thanh Niên VOA mời các bạn cùng chia sẻ trong câu chuyện với nhà hoạt động Trương Minh Tâm hôm nay.
Chúng tôi mỗi người mặc dù là cùng cái mục đích chung đó là điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, nhưng mỗi người chúng tôi sẽ trình bày một cái mảng riêng khác nhau. Với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thì trình bày về cái tình trạng vi phạm các quyền về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trương Minh Tâm trình bày về những cái tình trạng đối xử với các cái tù nhân, đặc biệt là các tù nhân chính trị ở trong cái nhà tù Cộng sản Việt Nam. Còn riêng ông Nguyễn Văn Lợi thì ông mang tới cho mọi người một cái thông điệp về cái tình trạng con ông là Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang bị bắt hại ở trong nhà tù số 5 Thanh Hóa của Bộ Công an Việt Nam. Đấy là những cái công việc mà chúng mình sẽ đang làm ở trong cái đợt vận động sang bên Hoa Kỳ này.
Vâng, anh có thể sơ lược cái lịch trình vận động nó khởi sự từ hôm nào, đã gặp gỡ những ai và những chặng dừng chân sắp tới?
Vào ngày 28, cái đoàn vận động của chúng mình đã tới Canada và bắt đầu và tiến hành một cái chiến dịch vận động ở phía bên Canada. Cái buổi điều trần nó thực hiện vào chiều ngày 28 tháng 5. Sau đó thì chúng mình tới gặp một số các cái vị dân biểu. Sau đó thì gặp một số các cái cuộc vận động với người hải ngoại ở Ottawa, ở Toronto. Đến ngày 8 tháng 6, đoàn đã sang bên Washington DC chiều ngày 11 đã thực hiện cuộc điều trần trước các vị dân biểu quan tâm về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau cái buổi tường trình đó thì chúng mình thực hiện một cái hành trình từ nay cho đến ngày 17 thì sẽ đi gặp các vị dân biểu.
Hai cái sự kiện quan trọng trong cái chuyến đi này là hai buổi tường trình tại Quốc hội Mỹ và Quốc hội Canada về nhân quyền Việt Nam. Cái kết quả thu được cho tới nay như thế nào? Anh ghi nhận ra sao?
Mình cảm nhận rằng là các cái vị dân biểu cũng như là Quốc hội của hai nước thì đều khá là quan tâm đến cái tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Và qua đó thì họ hứa hẹn là sẽ có những cái tác động tới những chính sách khác để làm ra những cái luật hoặc là thông qua những cái chính sách đối với Quốc hội Hoa Kỳ, Canada dành cho Việt Nam. Ở tại Mỹ thì mình cũng thấy rằng là họ có một cái không khí quan tâm, và đặc biệt là nói về cái kết quả nó đã thu được hay không thì mình thấy rằng là ngay khi mà chúng mình có cái chuyến đi sang đây thì các cái động thái đối với những cái người hoạt động ở trong nước, đặc biệt là với các anh em tù nhân mà mình đang muốn đóng được một cái tiếng kêu gọi để mọi người quan tâm, thì cũng đã có nhận được những cái động thái tích cực từ phía chính quyền. Có những cái biện pháp nới lỏng đối với các cái tù nhân kêu gọi này, đặc biệt là với Hồ Đức Hòa hoặc là như Đặng Minh Mẫn và Đặng Xuân Diệu.
Anh chuẩn bị chặng đường kế tiếp ra sao khi anh về nước?
Những cái cố gắng nỗ lực của mình mang cái tiếng nói ở trong nước ra quốc tế sẽ đạt được cái điều gì đó, thế là điều mình đang quan tâm.
Vâng.
Và khi trở về thì mình sẽ chủ động đối đầu với những cái điều mà hiểm nguy có thể gặp phải.
Anh học được gì qua chuyến đi vận động này anh Tam ạ?
Qua cái chuyến đi này thì mình thấy rõ là một cái phong trào yêu nước, một cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mình từ trong nước cho đến hải ngoại thì nó đều phát triển ở một cái mức độ mà mình nghĩ là chúng ta rất là có cái niềm vui, kỳ vọng. Tuy nhiên thì mình cũng nhận thấy là cũng giống như phong trào trong nước ấy, thì phong trào ở hải ngoại nó cũng lẻ tẻ và nó mang cái tính chất là chưa có một cái mối liên hệ chặt chẽ. Do vậy thì mình cũng kêu gọi rằng là đã đến cái lúc mà chúng ta cần phải cùng chung tay hợp sức với nhau một cái mục tiêu chung để cùng đi tiến tới có thể làm được nhiều những công việc tốt hơn, giúp cho cái đất nước nó Việt Nam mình nó sớm được canh tân hơn, tránh cái tình trạng mẻ tẻ chưa có sự đoàn kết thì nó không đạt được cái hiệu quả như mong muốn.
Trong các dịp giao lưu với giới trẻ người Việt ở Mỹ thì anh cảm thấy họ tiếp nhận thông điệp của anh ra sao?
Cái điểm vui nhất mà khi mình cảm nhận được rằng là cái giới trẻ ở hải ngoại thì vẫn đau đáu và quan tâm tới cái tình hình vận mệnh của đất nước, nó cho thấy rằng là cái trách nhiệm của những cái người thế hệ thứ nhất khi rời bỏ quê hương thì họ cũng đã truyền được cái dòng máu cha ông, truyền được cái nhiệt huyết tình yêu quê hương đất nước sang cho cái thế hệ thứ hai. Mặc dù là giữa cái cuộc sống vội vã gấp gáp ở miếng cơm manh áo nhưng mà họ vẫn dành nhiều những cái sự quan tâm cho tới cái phong trào ở trong nước.
Vâng.
Nó cũng giống như là phong trào trong nước hiện nay chúng ta mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng mình cũng hy vọng là cái lớp trẻ mà mình đã từng gặp với họ cũng vẫn luôn luôn chăn trở với cái chuyện chung của dân tộc, và mình hy vọng rằng là cái tiếng nói của các cái bạn trẻ ở trong nước sẽ gặp được tiếng nói của các bạn trẻ ngoài nước và qua đó thì tạo thành một cái làn sóng mới phát triển mới cho một cái trào lưu dân chủ ở Việt Nam.
Anh có so sánh ra sao về sự quan tâm của người trẻ trong và ngoài nước về vấn đề nhân quyền Việt Nam?
Mình nghĩ rằng là nó có nhiều cái nét tương đồng. Họ quan tâm đến tình hình đất nước nhưng mà dựa trên một cái chuẩn mực trí thức mà họ tiếp thu ở một cái thời thế kỷ 21. Còn nói về sự khác biệt thì mình nghĩ rằng là nó cũng có khác biệt nhất định bởi vì nó ở trong một cái môi trường hoàn cảnh khác nhau. Nếu như các bạn ở hải ngoại thì có thể là có quyền tự do chính kiến bày tỏ một cách thoải mái hơn thì các bạn ở trong nước thì phải bày tỏ nó một cách kín đáo và dè dặt hơn.
Dạ, trở lại trọng tâm của anh trong cái chuyến đi này, anh vận động cải thiện nhân quyền Việt Nam nhưng mà anh lại chú trọng đến cái mảng gọi là tù nhân lương tâm. Vì sao?
Bằng cái trải nghiệm cá nhân của mình trong một năm lao tù thì mình thấy rằng là những cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì mà tận mắt mình chứng kiến, cái tình trạng hà khắc giam cầm ở trong nhà tù Việt Nam hiện nay thì có thể tước đi mạng sống của bất cứ con người lúc nào. Do đó thì cái điều đó buộc mình có cái suy nghĩ mình sẽ ưu tiên làm về cái mảng này.
Vâng, anh muốn thế giới biết gì về tù nhân lương tâm Việt Nam?
Tù nhân lương tâm Việt Nam hiện nay thì nói chính xác nó là cái tù nhân chính trị đang bị giam cầm, đối xử trong một cái điều kiện hết sức tồi tệ. Nó vi phạm các cái quyền con người, vi phạm các cái điều kiện sống tối thiểu của một con người. Do đó thì mình muốn là cần phải được nhà nước Việt Nam bãi bỏ các biện pháp đó và đồng thời là nên sức ép của dư luận trong và ngoài nước cần phải lên án Việt Nam và để giúp cho họ đảm bảo các quyền cho tù nhân của mình.
Tại sao cái tâm điểm, cái điểm nhấn của cái cuộc vận động của anh đó lại nhắm vào việc phóng thích tù nhân lương tâm chứ không phải là việc hủy bỏ những cái điều luật tạo ra họ?
Cũng có những nhóm đã có những cái vận động nhằm thay đổi luật pháp, cũng có những cái nhóm thì nhằm vận động trực tiếp cứu trợ vào những cái con người mà đang bị bách hại trong lao tù. Bản thân Trương Minh Tam trong các cái hoạt động ở trong nước ấy thì cũng có nhiều những cái vận động tác động tới cái nền luật pháp Việt Nam hiện hành để nhằm thay đổi cái bộ luật, để thay đổi, hủy bỏ những cái điều luật vô lý để tiến tới sẽ không còn
bất cứ một cái tù nhân chính trị nào ở Việt Nam bị khép bởi những cái điều luật mơ hồ như điều 77, điều 88, điều 79 hoặc là điều 258. Tuy nhiên thì trong cái cuộc vận động ra nước ngoài vận động này thì cái mục tiêu xuyên suốt của Trương Minh Tam đó là tập trọng tâm vào những cái con người cụ thể, những cái số phận cụ thể mà đang nằm ở trong lao tù. Bởi vì quá trình vận động thay đổi luật thì nó diễn ra là trường kỳ và dài hơi, nhưng những cái số phận con người mà đang bị bách hại trong lao tù thì cần phải được cứu trợ ngay. Nếu như không gióng lên một cái tiếng chuông nhân đạo ấy, thì họ có thể là bị tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Do đó cái việc vận động ở quốc tế không phải là một việc làm chỉ đơn thuần là tăng chú ý tới số phận của những cái con người đang ở trong lao tù, mà thực tế nó là nằm trong một cái chuỗi hoạt động chung. Những cái hoạt động chung này nó chỉ tách riêng nó thành từng cái mảng khác nhau cho những cái thời điểm khác nhau phù hợp nhất để mang lại một cái giá trị lợi ích nhất cho cái phong trào đấu tranh chung.
Ban giao Việt Mỹ luôn đi kèm với điều kiện nhân quyền Việt Nam. Từ Việt Nam sang Mỹ vận động nhân quyền, anh có suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ gọi là có điều kiện này?
Mình tự nghĩ thực chất là tất cả cái sự áp đặt của các cái nước lớn, đặc biệt là các cái nước dân chủ, những cái điều kiện đặt lên cho Việt Nam thì mình thấy nó là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên thì mình cũng hiểu sâu sắc rằng là đó chỉ là những cái về mặt hối thúc, chứ nó không phải là một vấn đề ép buộc một cái nước phía bên kia họ buộc phải lòng phải tham gia. Đó là cái công việc mà để thực hiện thay đổi của chính cái quốc gia nhỏ bé đó thì phải do chính những cái người ở trong nước thực hiện. Những cái vấn đề mà dựa vào những cái thúc ép của nước lớn ấy, thì đấy là cơ hội cho những người đấu tranh dân chủ trong nước mà thôi.
Ngoài cái thông điệp gửi ra quốc tế trong cái chuyến quốc tế vận lần này đó, anh có muốn nói gì với giới trẻ Việt Nam qua cái hoạt động này không?
Mình thì mình coi cái giới hoạt động trẻ bây giờ thì hiện nay mình rất chú ý tới cái lớp trẻ của các bạn 8X, 9X. Và mình thấy một cái điều thật tuyệt vời là khi ở trong nước cũng như là ra nước ngoài ấy, thì cái dòng máu nạc hồng của người Việt mình nó vẫn chảy suốt từ thế hệ cha anh cho tới chúng mình và truyền lại cho các bạn thế hệ thứ hai, thứ ba sau này. Thông qua cái hoạt động của các bạn ở ngoài này cũng như các bạn trong nước ấy, thì mình rất là vững niềm tin vào trong một cái tương lai của Việt Nam sẽ được thay đổi bởi cái bạn trẻ này. Còn điều gì để nhắn nhủ với các bạn ấy thì mình nghĩ rằng là trong một cái cuộc chơi hiện nay, người cộng sản thì luôn luôn lấy cái sự ngu dân để làm cai trị. Do đó thì mình kỳ vọng là các bạn sẽ cố gắng miệt mài học tập để có được một cái trình độ trí thức nhất định giúp cải thiện cái tình trạng mù tối về trí thức và văn hóa ở dân tộc Việt Nam. Bởi vì đó chính là điều mà nỗi sợ hãi lớn nhất của người cộng sản đối với phong trào đấu tranh dân chủ.
Vâng, cảm ơn anh Tam rất là nhiều vì thời gian dành cho VOA và xin chúc chuyến đi của anh thành công.
Cảm ơn Trà My.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những bệnh nhiệt đới không được chú ý tới, gọi tắt là NTD, là những căn bệnh kinh niên làm mất khả năng cử động cơ thể, phát triển mạnh ở những vùng vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và ít được tiếp cận với thuốc men. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 17 bệnh là những ưu tiên hành động. Một số trong số những bệnh này có thể được chữa trị hữu hiệu và thậm chí trừ khử với thuốc men chi phí thấp, trong nhiều trường hợp được các công ty dược phẩm quyên tặng. Đưa những loại thuốc này tới những nơi cần đưa tới là một nhiệm vụ khó nhọc vì đây là những bệnh của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tác động của nó đối với những cá nhân và cộng đồng có thể mang tính tàn phá. Những bệnh NTD làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ em và làm giảm tỷ lệ nhập học. Nó hạn chế khả năng của những cá nhân bị nhiễm bệnh, làm việc và phát triển khỏe mạnh. Do đó, khiến họ mắc kẹt trong chu kỳ của sự nghèo túng và bệnh tật. Ngày nay, hơn 1 tỷ người mắc ít nhất là một bệnh NTD. Năm 2006, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu một chương trình giải quyết 7 căn bệnh chiếm 80% những ca bệnh NTD là giun chỉ bạch huyết, bệnh mù do mắt hột, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca, sáng máng và 3 loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng truyền qua đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Vào năm 2006, chương trình có kinh phí là $15 triệu để phân phối 36 triệu phương thuốc điều trị đến cho 16 triệu người ở 4 nước. Trợ lý quản trị viên USAID Ariel Pablos Mendez cho biết. Ngày nay, con số này là $100 triệu và 240 triệu phương thuốc điều trị phân phối cho 115 triệu người ở 31 nước. Chương trình này rất thành công vì 3 lý do. Thứ nhất là nhờ sự hợp tác của USAID với ngành bào chế dược phẩm, tính đến ngày hôm nay đã đóng góp thuốc men có trị giá là $8.8 tỷ. Thứ hai là nhờ sự hợp tác và phối hợp của USAID với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, cho phép mở rộng phạm vi giúp đỡ ra tới 50 nước và cung cấp 340 triệu phương thuốc điều trị trong năm 2014. Và thứ ba, nhờ sự hợp tác của USAID với những chính quyền sở tại và khả năng xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có của những chương trình kiểm soát và trừ khử bệnh tật của quốc gia. Việc trừ khử những căn bệnh của tình trạng nghèo túng cùng cực như một mối họa về y tế công nằm trong tầm tay của chúng ta, trợ lý quản trị viên USAID Pablos Mendez nói. USAID cam kết làm việc với các nước và các đối tác toàn cầu của chúng tôi để vươn tới 800 triệu người vẫn còn cần được chữa trị.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nghi phạm da trắng bị bắt giữ sau vụ thảm sát tại một nhà thờ lịch sử của người da đen ở thành phố Charleston, bang South Carolina ở miền đông nam nước Mỹ, đã bị buộc 9 tội danh sát nhân. Dylan Roof, 21 tuổi, cũng đối mặt với cáo buộc hình sự sở hữu súng bất hợp pháp. Anh ta đã xuất hiện trước tòa án hôm thứ Sáu cho một phiên tòa xin tại ngoại hầu tra. Chính quyền liên bang đang điều tra vụ giết người, có động cơ có thể là thù hằn sắc tộc. Roof bị bắt giữ ở bang North Carolina ở kế cận sau khi lái xe khoảng 400 km từ nhà thờ Emmanuel ở thành phố Charleston, nơi 9 tín đồ, trong đó có một phụ nữ 87 tuổi, thiệt mạng và 3 người khác bị thương vào tối thứ Tư. Cảnh sát nói rằng Roof đã bước vào nhà thờ và ngồi yên lặng trong suốt một giờ đồng hồ trong một buổi giảng kinh thánh trước khi đứng dậy và nói rằng anh ta phải giết chết người da đen. Các nguồn tin dẫn lời người thân và bạn bè của nghi phạm cho biết Roof trước đó đã từng có những phát biểu mang tính thù hằn nhắm vào người da đen. Bộ trưởng Tài chính các nước châu Âu gặp gỡ tại Luxembourg hôm nay tại trước một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Hy Lạp sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai sắp tới. Các vị bộ trưởng EU không đạt được thỏa thuận nào với Hy Lạp ngày hôm trước để đổi tiền mặt lấy các biện pháp cải cách thắt lưng buộc bụng của Hy Lạp. Sau buổi họp hôm thứ Sáu, các giới chức tài chính hàng đầu châu Âu nói rằng Bộ trưởng Tài chính của Hy Lạp Yanis Varoufakis đã không đệ trình những đề nghị mà họ trông đợi. Tuy nhiên, Thủ tướng nước này, ông Alexis Tsipras, hôm nay nói ông hy vọng rằng sẽ có một giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và cho phép nước này phát triển trở lại và cùng lúc duy trì tư cách thành viên trong khu vực sử dụng đồng euro. Phe đối lập thuộc cánh trung hữu của Đan Mạch đang ăn mừng chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội nước này sau khi một đồng minh có lập trường chống di dân bất ngờ đạt được nhiều phiếu bầu hơn dự kiến và giúp phe đối lập đạt được thắng lợi lớn. Giữa lúc hầu hết các phiếu bầu đã được kiểm, kết quả chính thức sơ khởi cho thấy khối đối lập do cựu thủ tướng Lars Rasmussen đoạt được 90 ghế trong Quốc hội Đan Mạch, gồm tất cả 179 ghế. Đương kim thủ tướng Helle Thorning-Schmidt thuộc cánh trung tả chiếm được 85 ghế. Bà Schmidt, phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ Đan Mạch, đã lên tiếng thừa nhận thất bại. Bà cho biết là bà sẽ từ bỏ chức vụ lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội. Các giới chức quân sự Pakistan nói có ít nhất 20 phần tử chủ chiến bị giết hôm nay trong các cuộc không kích do Pakistan thực hiện, nhắm vào những địa điểm bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy ở Tây Bắc Pakistan.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.